Chúng có thể nuôi dưỡng hoặc phá hủy chúng ta. Chúng hoặc sẽ nâng chúng ta lên hoặc hạ chúng ta xuống. Chúng cộng thêm hoặc trừ đi. Chúng cung cấp hoặc bòn rút sinh lực. Sau đây là những điều tôi muốn nói. Một số quan hệ lấy đi của chúng ta. Có một số cách hiệu quả để nhận biết một mối quan hệ là tích cực hay tiêu cực. Thứ nhất, hãy chú ý xem người đó làm bạn thấy bản thân tốt hơn hay tệ hơn. Thứ hai, cách này liên quan tới mức năng lượng mà bạn dành cho mối quan hệ đó. Phải thừa nhận rằng một số mối quan hệ dường như có thể hút cạn cuộc sống của bạn. Trong cuốn sách, các mối quan hệ đòi hỏi mức bảo trì cao, Les Parrot xác định các kiểu người có thể làm tổn thương và lấy đi năng lượng của chúng ta. Một vài kiểu trong số đó là người chỉ trích không ngớt phàn nàn hoặc đưa ra lời khuyên vô ích, người bị đe dọa đầy vĩnh viễn là nạn nhân và đầy đọa mình bằng việc tự thương xót, người làm cột hứng là những người bi quan và thường suy nghĩ tiêu cực, những kẻ thích áp đặt, thiếu nhạy cảm một cách mù quáng với những người khác, người hay buôn chuyện truyền tin đồn và làm lộ bí mật, người thích kiểm soát không thể bỏ qua mọi thứ hay để yên mọi chuyện, kẻ đâm lén sống hai mặt, kẻ ăn ghen tức ở sôi lên vì ghen tức, kẻ nóng giận như ngọn núi lửa dồn hơi và lúc nào cũng sẵn sàng phun trào, những kẻ ăn bám lúc nào cũng cần gì đó nhưng không bao giờ đền đáp, người tham cạnh tranh lúc nào cũng giữ thái độ ăn miếng trả miếng. Led cũng đưa ra một câu hỏi thẳng thắn có thể giúp bạn biết một người nào đó trong cuộc đời mình có phải là một kẻ tiêu cực lấy mất sinh lực của bạn không. Hãy trả lời có hoặc không với mỗi câu hỏi sau đây. Bạn có cảm thấy đặc biệt lo lắng khi một người nào đó gọi điện và để lại lời nhắn yêu cầu bạn gọi lại không? Gần đây, bạn có phải giải quyết mối quan hệ nào khiến bạn cạn kiệt lòng nhiệt tình và sinh lực không? Bạn có thỉnh thoảng thấy sợ phải gặp hoặc nói chuyện với một người nào đó tại nơi làm việc hoặc trong một tình huống giao tiếp xã hội không? Bạn có mối quan hệ nào mà bạn cho nhiều hơn nhận không? Bạn có phê phán hành động của chính mình sau khi tiếp xúc với người này không? Bạn có tự phê bình bản thân nhiều hơn khi có mặt người này không? Sự sáng tạo của bạn có bị khóa chặt hoặc sự minh mẫn, trí óc có bị tắc nghẽn chút nào do cảm giác không thoải mái đeo đẳng vì phải đối phó với một người khó tính không? Bạn có phải cố giữ bình tĩnh sau khi ở cùng với người này bằng cách ăn nhiều cơm, cắn móng tay hay bắt đầu một thói quen không lành mạnh nào khác không? Bạn có hay tưởng tượng ra cuộc nói chuyện hoặc tranh luận với người này, trong đó bạn tự bảo vệ mình hoặc cố giải thích quan điểm của mình không? Bạn có hay dễ bị cảm lạnh, đau dạ dày hoặc căng cơ vì phải đối phó với người khó tính này không? Bạn có thấy phẫn nộ vì người này có vẻ đối xử với người khác tốt hơn với bạn không? Bạn có thấy mình băn khoăn vì sao người này chọn bạn để phê bình nhưng lại hiếm khi thừa nhận những việc bạn làm tốt không? Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ bỏ việc do phải tiếp xúc với người khó tính này chưa? Bạn đã bao giờ chú ý thấy mình dễ cáu gắt hoặc thiếu kiên nhẫn với những người bạn quan tâm vì những khó chịu mà bạn tiếp xúc với người khó tính này để lại chưa? Bạn có đang cảm thấy nản lòng vì người này vẫn tiếp tục hút cạn sinh lực của bạn dù bạn đã nỗ lực cải thiện mối quan hệ với người đó không? Theo Liz, nếu trả lời có, với 10 câu hỏi trở lên, chắc chắn bạn đang ở một trong mối quan hệ mà bạn phải rất cố gắng để giữ gìn. Ý tôi là không chỉ có các mối quan hệ tiêu cực mới cần bạn phải tiếp sinh lực. Tất cả các mối quan hệ đều cần được tiếp một chút năng lượng. Bản thân các mối quan hệ không thể tự nuôi dưỡng và duy trì. Câu hỏi đặt ra là chúng cần bao nhiêu năng lượng và chúng có đem lại cho chúng ta điều gì không? Ví dụ một số mối quan hệ tích cực đòi hỏi mức năng lượng khổng lồ trong cuộc đời tôi bao gồm gia đình. Mỗi gia đình đều có lúc thăng lúc trầm nhưng vẫn ổn định. Đó là những giá trị tạo nên một gia đình. Nhóm bạn bè thân thiết. Những người này nhận mọi thứ tôi có và họ cũng cho tất cả những thứ của họ. Đó là toàn bộ ý nghĩa của tình bạn. Nhóm của tôi. Sự lãnh đạo bắt đầu bằng thái độ phục vụ. Tôi luôn cố gắng cho nhiều hơn nhận. Những người kém may mắn hơn tôi. Mỗi năm, tôi đều tới các nước đang phát triển để đào tạo các nhà lãnh đạo và bồi đắp thêm giá trị cho các cá nhân thông qua tổ chức Equip. Nếu một mối quan hệ đôi khi đòi hỏi bạn phải dùng hết năng lượng, đó là điều bình thường. Nếu một mối quan hệ lúc nào cũng tiêu cạn sinh lực của bạn, mối quan hệ đó có tác động tiêu cực đối với bạn. Bạn có thể nhận thấy ảnh hưởng của nó trong nhiều lĩnh vực cuộc sống của bạn. Nó làm giảm tài năng của bạn vì nó lấy đi sinh lực mà bạn có thể cung cấp cho các năng khiếu và kỹ năng giỏi nhất của mình. Nó làm bạn bị phân tán khỏi mục đích của mình và nó làm giảm các nỗ lực tốt nhất của bạn. Về lâu dài, một mối quan hệ tiêu cực không thể ảnh hưởng tới tài năng của bạn theo chiều hướng tích cực. Một số mối quan hệ bổ sung cho chúng ta. Một số mối quan hệ rõ ràng làm chúng ta tốt hơn. Chúng tiếp sinh lực, truyền cảm hứng và công nhận giá trị của chúng ta. Chúng nâng chúng ta lên và đem lại cho chúng ta niềm vui thích. Chúng ta nên coi những người tham gia các mối quan hệ này là bạn bè và đánh giá cao họ. Helen Keller nhận xét, những người bạn đã làm nên cuộc đời tôi bằng 1000 cách khác nhau. Họ đã biến các giới hạn của tôi thành những đặc quyền đẹp đẽ, giúp tôi bước đi thanh thản và hạnh phúc trong bóng đêm bao phủ bởi những thiệt thòi của tôi. Trong cuốn sách Kho báu bạn bè, tôi đặc biệt suy ngẫm về bản chất của tình bạn. Không ai ngoài một người bạn sẽ ở đó để tin giấc mơ của bạn, để chia sẻ niềm vui, để lau khô nước mắt, để đem đến hy vọng, để xoa dịu nỗi đau, để lắng nghe, để mỉm cười cùng bạn, để chỉ cho bạn cách tốt hơn, để nói cho bạn sự thật, để khích lệ bạn. Còn ai khác có thể làm điều đó cho bạn? Đó là tất cả ý nghĩa của bạn bè. Trước đây tôi từng ngồi lại và liệt kê những kiểu người mang đến giá trị và sinh lực trong đời mình. Tôi đã viết gia đình. Những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi. Những người sáng tạo. Không giống những người khác, họ giải phóng sự sáng tạo trong tôi. Những người thành đạt. Tôi rất thích nghe các câu chuyện về họ. Những người khích lệ. Sự khích lệ đối với tâm hồn cũng giống như khí oxy cần cho sự sống. Những người vui vẻ. Tiếng cười luôn giúp tinh thần tôi phấn chấn. Những người suy nghĩ tích cực. Đối với tôi, được nói chuyện với họ quả thật là niềm thích thú. Nhóm của tôi, những người luôn bổ sung giá trị cho tôi. Người ham học hỏi. Những người có hứng thú là những người thú vị. Các mối quan hệ tích cực nâng chúng ta lên một cấp độ cao hơn. Nó khích lệ và phát huy những điều tốt nhất trong chúng ta. Nếu không có các mối quan hệ đó, chúng ta sẽ không thể trở nên tốt đến vậy. Chúng là một trong những món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống. Một số mối quan hệ trọng yếu trong cuộc sống. Trong cả cuộc đời, chúng ta tiếp xúc với hàng nghìn người ở các cấp độ quan hệ khác nhau. Phần lớn các mối quan hệ có tác động rất hạn chế, nhưng một số có ảnh hưởng to lớn tới mức làm thay đổi định hướng cuộc đời. Chúng có ý nghĩa quyết định chúng ta là ai và chúng ta làm gì. Nhìn chung, các mối quan hệ trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, các mối quan hệ xã giao. Những mối quan hệ này không đòi hỏi cam kết từ hai phía. Ví dụ nhân viên giúp bạn tại bưu điện, người quen tại nhà thờ hoặc phòng thể dục, nhân viên chạy bàn ở nhà hàng nơi bạn sống. Bạn nhận ra những người này và họ cũng nhận ra bạn. Bạn có thể biết tên họ, nhưng bạn không biết nhiều hơn những gì bạn có thể quan sát từ xa. Giai đoạn thứ hai, các mối quan hệ có cấu trúc. Cấp độ quan hệ này có mối liên quan mật thiết hơn một chút so với các mối quan hệ xã giao. Các quan hệ có cấu trúc xảy ra xung quanh các cuộc gặp gỡ hàng ngày, thường tại một địa điểm và thời gian cụ thể, phát triển dựa trên một sở thích hay một hoạt động chung. Những người bạn biết trong trường học hoặc từ công việc, bố mẹ những đứa trẻ cùng tham gia hoạt động với con bạn và những người có chung sở thích với bạn thuộc nhóm này. Giai đoạn thứ ba, các mối quan hệ đảm bảo. Khi mối quan hệ xã giao hoặc theo cấu trúc phát triển, lòng tin tăng lên và những người liên quan bắt đầu muốn dành thời gian cho nhau, thì mối quan hệ đó bắt đầu phát triển thành một mối quan hệ cá nhân thật sự. Đó là cấp độ để phát triển tình bạn. Giai đoạn thứ tư, các mối quan hệ bền chặt. Khi những người trong mối quan hệ đảm bảo xây đắp tình bạn và phát triển niềm tin tuyệt đối cùng sự tin cậy hoàn toàn, thì quan hệ đó có thể tiến tới cấp độ quan hệ bền chặt. Các mối quan hệ này lâu dài và đặc trưng bởi mong muốn cho đi và phục vụ lẫn nhau xuất phát từ hai phía. Bạn mong muốn vun đắp các mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời với người bạn đời, những người bạn tốt nhất và nhóm thân thiết của mình. Khi cấp độ quan hệ tăng lên, ảnh hưởng giữa các cá nhân với nhau cũng tăng, và mỗi lần người ta cố đưa mối quan hệ lên cấp độ cao hơn thì giai đoạn thử thách sẽ xuất hiện. Trong suốt thời gian đó, mối quan hệ có thể đi theo hướng này hay hướng khác, tích cực hay tiêu cực. Nếu cơ chế là thua thua hoặc thắng thua thì mối quan hệ là tiêu cực. Các mối quan hệ tích cực nói chung luôn là thắng thắng. Đôi khi một mối quan hệ vượt qua mức bền chặt để đạt tới mức ý nghĩa, mối quan hệ then chốt trong cuộc đời bạn. Tôi không nghĩ ai đó có thể cố tạo ra một trong những mối quan hệ kiểu này. Tôi gọi đó đơn giản là món quà của Thượng Đế dành tặng cho tôi. Tôi không xứng đáng, nhưng tôi thật sự cần mối quan hệ đó. Những người trong mối quan hệ kiểu này không chỉ cho tôi lý trí mà còn nâng tôi lên mức. Nếu không có họ, tôi đã không thể đạt được điều gì. Tom Philip là một người bạn như thế. Tom và tôi có một tình bạn đã hơn 30 năm. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng chúng tôi cũng thích cùng ngồi ở nhà để chỉ nói chuyện và không làm việc gì khác. Trong lần kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của Tom, nhóm bạn thân thiết của ông đã cùng họp mặt. Mỗi chúng tôi đều có cơ hội chia sẻ việc Tom đã tác động tới cuộc đời mình như thế nào. Tôi viết ra những điều tôi muốn chia sẻ và đọc cho cả nhóm nghe. Tom yêu quý tôi vô điều kiện. Victor Hugo từng nói, niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là được yêu, cho dù bạn là người thế nào. Tom cũng không ngừng yêu quý tôi. Năm 1980, anh khuyến khích tôi tham gia phái Wesleyan. Năm 1981, anh bắt đầu giúp tôi khởi động các hội thảo về thuật lãnh đạo. Anh cho tôi cơ hội bước vào thế giới kinh doanh. Anh quản lý tổ chức phát triển cá nhân giúp tôi khi thời gian không cho phép tôi làm việc đó. Anh giúp đỡ tài chính để tổ chức phi lợi nhuận của tôi tồn tại vào những ngày đầu thành lập. Đến nay, nó đã đào tạo được hàng triệu nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Một trong những món quà Thượng Đế dành cho tôi là tình bạn của Tom. Sau đó tôi kết thúc bằng bài thơ có tên Tên của anh được viết ở đầu danh sách. Tom đã thật sự thay đổi cuộc đời tôi. Ông là người nâng đỡ tôi trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Nếu bạn từng gặp ai đó có ảnh hưởng như vậy tới bạn, thì hãy chiến đấu để bảo vệ mối quan hệ đó. Hãy thường xuyên thể hiện lòng biết ơn và hãy đền đáp bằng bất cứ điều gì có thể. 5 dấu hiệu của một mối quan hệ bền chặt. Các mối quan hệ ở mức độ đảm bảo công nhận giá trị của chúng ta giúp chúng ta cảm thấy thỏa mãn về bản thân, khám phá các năng khiếu và tài năng tiềm ẩn. Mối quan hệ bền chặt bổ sung giá trị cho chúng ta để tài năng của chúng ta thật sự được phát huy. Những người bạn thân thiết giúp chúng ta nhận biết sự thật với thái độ thông cảm. Họ giữ cho chúng ta được vững vàng. Nếu chúng ta bắt đầu đi chệch đường, họ sẽ giúp chúng ta về đúng hướng. Họ khích lệ khi chúng ta đau khổ và truyền cảm hứng để chúng ta vươn cao hơn. Một số mối quan hệ bền chặt có thể biến đổi hoàn toàn kết quả mà một người tài năng có thể đạt được. Khi bạn tham gia các mối quan hệ, hãy tìm những người bạn có thể xây đắp mối quan hệ bền chặt và đem lại lợi ích cho cả hai bên. Sau đây là 5 dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang tiến tới cấp độ đó. 104. Chung niềm vui thích. Trong các mối quan hệ bền chặt, người ta dành thời gian cho nhau chỉ vì muốn được ở bên nhau. Họ làm gì không quan trọng. Ví dụ, vợ tôi, Margaret, và tôi thường cùng nhau làm việc vặt. Còn gì vui thích hơn khi lấy đồ giặt khô, mua đồ tạp hóa hay chọn đồ ở cửa hàng gần nhà. Không có gì trừ việc được ở bên cạnh vợ tôi. Tôi nghĩ khi phần lớn chúng ta còn là những đứa trẻ, bằng trực giác chúng ta hiểu giá trị của việc ở bên ai đó đặc biệt. Bạn có nhớ cảm giác khi ngồi trong lòng bố mẹ khi còn nhỏ thế nào không? Hoặc bạn vui mừng thế nào khi người chú hay ông bà yêu quý của bạn tới thăm không? Hoặc cảm giác khi lần đầu tiên bạn hẹn hò? Thật không may là sự bận rộn và áp lực cuộc sống thường khiến chúng ta quên mất những điều có thể làm chúng ta vui thích. Tôi luôn trân trọng quãng thời gian với Margaret. Giờ đây, khi bà ấy và tôi đã lên chức ông bà, thì thời gian dành cho những người tôi yêu càng có ý nghĩa hơn. Hãy cố đừng để những căng thẳng của cuộc sống làm bạn đánh mất điều đó. 105. Sự tôn trọng. Trong một mối quan hệ, khi bạn coi trọng người kia, thì bạn cũng sẽ nhận được sự coi trọng của họ. Và đó chính là nền tảng của mọi mối quan hệ bền chặt. Khi nào người khác tôn trọng bạn? Khi đối với bạn, trở ngại hoặc hoàn cảnh không quan trọng bằng mối quan hệ của bạn với người đó. Khi áp lực dồn lên bạn, nhưng bạn vẫn đối xử với họ bằng thái độ kiên nhẫn và tôn trọng. Khi phải đấu tranh để mối quan hệ đó tiếp tục tồn tại, bạn sẵn lòng cố gắng bảo vệ và giữ gìn. Đó là khi bạn chứng minh bạn xứng đáng có được sự tôn trọng ấy. Để xây dựng nền móng của sự tôn trọng thật không dễ dàng. Tục ngữ, một cuốn sách trí tuệ dạy về sức mạnh của các mối quan hệ như sau. Bạn chỉ có ít. Bạn sẽ không nhảy khỏi thuyền khi gặp khó khăn. Bạn sẽ luôn có mặt để cho lời khuyên. Bạn sẽ nói cho ta sự thật. Bạn sẽ rèn giũa ta. Bạn sẽ nhạy cảm với cảm nhận của ta. Bạn sẽ gắn bó với ta. Những người biết tôn trọng lẫn nhau và xây dựng một mối quan hệ bền chặt được hưởng tất cả niềm hạnh phúc mà tình bạn mang lại. 106. Những trải nghiệm chung. Trải qua một việc có ý nghĩa cùng một người nào đó sẽ tạo ra sự gắn bó giữa hai người. Trải nghiệm đó có thể tích cực hoặc tiêu cực. Các gia đình quây quần bên nhau và thích hồi tưởng về những kỳ nghỉ diễn ra hàng năm trước đó. Thường thì càng tồi tệ lại càng đáng nhớ. Đồng nghiệp thường xây dựng mối quan hệ khi cùng nhau thực hiện các dự án chịu áp lực cao. Các quân nhân thường nói về sợi dây ràng buộc nảy sinh khi cùng nhau tập luyện và gắn bó hơn trong các cuộc chiến. Tất cả chúng ta đều cần ai đó để trông cậy hoặc chia sẻ niềm vui. Các trải nghiệm chung cho chúng ta cơ hội đó. Tôi vẫn nhớ rõ việc cha tôi đưa tôi rời khỏi trường lúc tôi 10 tuổi để theo ông đi công tác. Khi đó cha tôi vừa là mục sư, vừa là người lãnh đạo nhiều mục sư khác thuộc các nhà thờ địa phương trong khu vực. Cha con tôi gói ghém hành lý cho chuyến đi và đi từ thị trấn này sang thị trấn khác bằng ô tô. Khi ngồi trong xe, chúng tôi nói chuyện. Khi cha tôi gặp các linh mục, tôi thấy ông khích lệ họ. Điều đó không chỉ tạo ra một sợi dây đặc biệt liên kết chúng tôi với nhau, mà còn làm nguyên mẫu cho tôi thấy hiểu công việc liên quan đến các cá nhân mà một ngày nào đó chính tôi sẽ làm. Đó là kinh nghiệm tôi mãi mãi trân trọng. 107. Sự tin cậy. Ralph Waldo Emerson viết: vinh quang của tình bạn không nằm trong bàn tay chìa ra, không phải nụ cười thân ái, cũng không phải niềm vui đồng hành, mà nằm trong cảm hứng tinh thần đến với một người khi người đó phát hiện ra rằng có ai đó tin mình và sẵn lòng đặt niềm tin vào mình. Sự tin cậy vừa là niềm vui thích, vừa là một yếu tố cần thiết của một mối quan hệ. Trong cuốn sách Chinh phục nhân tâm, tôi đã miêu tả nguyên tắc tầng đá gốc như sau. Sự tin cậy là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ nào. Trong các mối quan hệ, không gì quan trọng hơn điều đó. Nếu bạn không có được sự tin cậy, bạn không nhận được nhiều ý nghĩa từ một mối quan hệ. 108. Sự nhường nhịn. Tất cả các mối quan hệ đều có lúc thăng trầm. Đôi khi một người chủ yếu cho, đôi khi một người lại chỉ biết nhận. Nếu duy trì quan hệ kiểu một phía như vậy, mối quan hệ đó sẽ không bền chặt. Khi tiếp tục mất cân bằng, mối quan hệ đó trở nên lỏng lẻo và thường không lành mạnh. Nếu muốn mối quan hệ này tiếp tục, bạn cần phải tạo ra sự thay đổi. Cách thức hoạt động như sau. Thứ nhất, trong một mối quan hệ, khi bạn nhận được cái tốt hơn phải thay đổi. Thứ hai, khi người kia nhận được phần tốt hơn phải thay đổi. Thứ ba, khi hai người nhận được phần tốt như nhau, hãy tiếp tục như trước. Tình bạn cũng như tài khoản ngân hàng, bạn không thể tiếp tục rút tiền mà không gửi thêm vào. Nếu một trong hai người rút quá mức và cứ giữ tình trạng như thế, mối quan hệ đó sẽ không thể kéo dài. Một mối quan hệ muốn vững chắc cần phải đem lại lợi ích cho cả hai bên. Mỗi người phải coi người kia là số một và cả hai phải cùng đạt được lợi ích. Khi được hỏi điều gì làm nên chiến thắng của một đội bóng, huấn luyện viên bóng đá Vince Lombardi, người được ghi danh vào bảo tàng danh vọng, nói: nhiều huấn luyện viên có các câu lạc bộ tốt, họ biết các nguyên tắc cơ bản và có tinh thần kỷ luật cao. Tuy vậy vẫn không giành chiến thắng. Nó đòi hỏi phải có yếu tố thứ ba. Nếu các bạn định chơi cùng nhau trong một đội bóng, các bạn phải quan tâm lẫn nhau, các bạn phải yêu quý nhau. Mỗi cầu thủ phải nghĩ tới đồng đội và tự nói với bản thân rằng nếu mình không cản gã kia lại thì Paul sẽ bị gãy chân. Mình phải làm công việc của mình để cậu ấy có thể làm việc của cậu ấy. Sự khác biệt giữa cái tầm thường và sự vĩ đại là cảm giác các cầu thủ dành cho nhau. Các mối quan hệ bền chặt luôn là thắng, thắng. Nếu cả hai người không cùng thắng thì mối quan hệ đó không thể vững chắc và lâu dài. Tài năng cộng các mối quan hệ bằng một người tài năng. Áp dụng công thức tài năng và hoạt động. Nếu bạn muốn trở thành một người tài năng với các mối quan hệ có ảnh hưởng tích cực, thì đây là những gì bạn nên làm. 109. Xác định những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Ai là những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn? Người mà bạn dành phần lớn thời gian của mình cho họ. Bạn thấy ý kiến của họ có ý nghĩa nhất với mình? Đó là những người có ảnh hưởng lớn nhất tới bạn. Hãy xác định họ là ai trước khi bạn có thể đánh giá họ ảnh hưởng đến tài năng của bạn như thế nào. 110. Đánh giá xem họ có đang tác động tới bạn theo chiều hướng tích cực không. Sau khi đã xác định những người có ảnh hưởng tới bạn sẽ khôn ngoan nếu bạn nhận thức được họ đang ảnh hưởng tới bạn như thế nào. Cách làm dễ nhất là trả lời các câu hỏi sau về mỗi người. Câu hỏi thứ nhất, người đó nghĩ gì về mình? Con người có xu hướng trở thành một người giống như hình mẫu người quan trọng nhất trong đời họ. Hãy nghĩ tới trẻ nhỏ, nếu cha mẹ chúng nói chúng là kẻ thất bại, ngu ngốc hoặc vô dụng, chúng sẽ tin như vậy. Nếu cha mẹ chúng nói với chúng thông minh, hấp dẫn và có giá trị, chúng cũng tin như vậy. Chúng ta thường nghe theo ý kiến của những người chúng ta kính trọng. Ralph Waldo Emerson khẳng định, mọi người đều có quyền được đánh giá tại các thời khắc tuyệt vời nhất của mình. Nếu bạn muốn được ảnh hưởng theo hướng tích cực, hãy dành thời gian với những người tích cực về bạn. Họ cần tin vào bạn. Câu hỏi thứ hai, người đó nghĩ gì về tương lai của mình? Tiểu thuyết gia Mark Twain khuyên, hãy tránh xa những người cố làm teo đi các tham vọng của bạn. Những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn có hình dung một tương lai tốt đẹp cho bạn không? Họ có nhìn nhận những điều tuyệt vời trước mắt bạn không? Margaret đã tặng tôi nhiều món quà tuyệt vời kể từ khi chúng tôi thân thiết với nhau. Món quà tôi yêu thích nhất là cuốn sổ nhật ký công việc cô ấy tặng tôi một năm trước khi cưới. Khi biết rằng sự nghiệp của một mục sư đang đón đợi tôi, trong đó tôi có thể ghi lại các hoạt động của mình như các bài giảng đạo, các lễ cưới và đám tang. Đó là cuốn nhật ký về giai đoạn lãnh đạo các nhà thờ địa phương trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi coi trọng nó, đặc biệt vì những gì cô ấy viết trong đó vào năm 1968. Đơn giản là, John, anh sắp đạt được những điều vĩ đại. Anh yêu, Margaret. Một vài từ đó không có gì to tát, nhưng chúng thể hiện niềm tin cô ấy dành cho tôi, niềm tin của cô ấy về tương lai của tôi, và cô ấy vẫn thể hiện niềm tin đó mỗi ngày trong suốt những năm tháng chúng tôi sống bên nhau. Người đó cư xử với mình như thế nào trong những lúc khó khăn? Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, trong thành công, bạn bè biết đến chúng ta, trong khó khăn, chúng ta biết đến bạn bè, và những lúc khó khăn hay gặp rắc rối, một người bạn ảnh hưởng tới bạn theo chiều hướng đúng chính là người chậm nhưng nhanh chóng, nghi ngờ nhưng tin tưởng, kết tội nhưng biện hộ, xúc phạm nhưng bảo vệ, gây bất lợi nhưng che chở, quở trách nhưng chịu đựng. Các mối quan hệ ảnh hưởng đến tài năng, chậm nhưng nhanh chóng, coi thường nhưng đánh giá đúng, gặng hỏi nhưng chia sẻ, chọc tức nhưng giúp đỡ, ghét bỏ nhưng tha thứ. Khi bạn bị đánh ngã, người bạn tốt không đá bạn hoặc nói, đã bảo rồi mà, họ nâng bạn dậy và giúp bạn bước tiếp. Câu hỏi tiếp theo, người đó giúp mình phát huy bản thân như thế nào? Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli nhận xét, việc tốt nhất bạn có thể làm cho một người không phải là chia sẻ của cải của bạn, mà là chỉ cho người đó thấy của cải của chính anh ta. Đó chính là bản chất của các mối quan hệ tích cực. Nó giúp mỗi người vươn lên và phát huy tiềm năng của bản thân. Họ thấy được những điều tốt đẹp nhất trong con người bạn và khích lệ bạn nỗ lực vì những điều tốt đẹp đó, giống như Ron Carter đã làm với Ronnie Kett. William Erlinger đánh giá. William Erlinger đánh giá, một người bạn thật sự biết các điểm yếu của bạn nhưng cũng chỉ cho bạn các điểm mạnh của bạn. Cảm nhận được nỗi sợ hãi của bạn nhưng lại củng cố lòng tin của bạn. Thấy nỗi lo lắng của bạn nhưng cũng giải phóng tâm hồn bạn. Nhận thấy những khiếm khuyết của bạn nhưng cũng nhấn mạnh các khả năng của bạn. Đó là những gì mà một mối quan hệ tích cực cần có. 111. Nếu bạn có một tình bạn không đáng tin, hãy kết bạn mới. Một người bạn gửi cho tôi một câu chuyện cười có nhan đề là Bức thư cuối của Bab. Câu chuyện như sau. Các bạn thân mến, điều quan trọng đàn ông phải nhớ là khi phụ nữ già đi, họ sẽ khó có thể duy trì chất lượng việc nhà như khi còn trẻ. Khi đàn ông nhận thấy điều này, Họ nên kìm nén để không la hét. Hãy để tôi kể lại cách tôi xử lý tình huống này như thế nào. Khi tôi buộc phải thôi công việc tư vấn của mình và nghỉ hưu sớm vào tháng 4, Nancy phải kiếm được một công việc toàn thời gian, vừa để có thêm thu nhập, vừa để có trợ cấp y tế cần thiết. Không lâu sau, khi Nancy bắt đầu làm việc, tôi phát hiện thấy cô ta bắt đầu bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác. Tôi đi câu cá hoặc đi săn và về nhà cùng lúc Nancy đi làm về. Dù biết tôi đói đến mức nào, nhưng hầu như lúc nào cô ta cũng nói cô cần phải nghỉ chừng nửa tiếng trước khi bắt đầu nấu bữa tối. Tôi cố kìm nén không hét lên. Thay vào đó, tôi bảo cô ta hãy tận dụng thời gian của mình và chỉ đánh thức tôi khi bữa tối đã được bày trên bàn. Trước đây cô ta rửa bát ngay khi ăn xong, nhưng giờ đây không có gì là lạ nếu bát đĩa vẫn còn ở trên bàn vài tiếng đồng hồ sau giờ ăn tối. Tôi làm những gì có thể bằng cách nhắc nhở cô ta vài lần mỗi tối rằng bát đĩa không tự sạch được. Tôi biết cô ta lấy làm biết ơn điều đó, vì thực tế có vẻ nhờ thế cô ta mới làm xong việc đó trước khi đi ngủ. Giờ đây vì già hơn, cô ta có vẻ nhanh mệt hơn. Máy giặt và máy sấy đều ở dưới tầng hầm. Thỉnh thoảng cô ta nói cô ta không thể đi xuống những bậc thang đó thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không làm to chuyện, miễn là cô ta vẫn giặt hết chỗ quần áo vào tối ngày hôm sau, tôi vẫn sẵn sàng lờ đi. Không chỉ có thế, trừ phi tôi cần mặc cái gì đó đã được là phẳng phiu để tới cuộc họp hội kín vào thứ hai, tới câu lạc bộ đánh bài vào thứ tư hoặc thứ bảy, đi chơi bowling vào thứ ba hoặc thứ năm, hay một dịp gì đó tương tự, tôi sẽ bảo cô ta cứ đợi đến tối hôm sau. Hãy là làm thế để cô ta có thêm chút thời gian thu xếp một số việc khác như tắm cho chó, hút bụi hoặc lau nhà. Tương tự, nếu tôi có một ngày câu cá thật sự tuyệt vời, thì cô ta sẽ được phép mổ cá và đánh vẩy một cách thư thái hơn. Nancy bắt đầu hay phàn nàn hơn một chút. Ví dụ, cô ta sẽ nói rằng thật khó có thể bố trí được thời gian thanh toán các hóa đơn tháng trong giờ ăn trưa. Mặc cho cô ta phàn nàn, tôi tiếp tục khích lệ cô ta. Tôi bảo cô ta kéo dài thêm 2 hoặc thậm chí 3 ngày nữa, như thế cô ta sẽ không phải vội vàng. Tôi cũng nhắc cô ta là thỉnh thoảng bỏ qua bữa trưa cũng không làm cô ta đau. Giá bạn biết tôi có ý định gì. Khi làm những công việc đơn giản, dường như cô ta nghĩ rằng mình cần thêm nhiều thời gian giải lao. Cô ta đã phải nghỉ cho đỡ mệt khi mới hoàn thành một nửa công việc xén cỏ ở sân. Tôi cố không làm cô ta bẽ mặt khi cô ta cần thêm chút thời gian giải lao ngắn ngủi đó. Tôi bảo cô ta tự pha cho mình một ly nước chanh to và mát lạnh, và chỉ được ngồi một lát. Tôi nói với cô ta là nếu cô ta đi pha nước thì cô ta cũng có thể làm cho tôi một cốc và nghỉ giải lao cạnh cái võng để cô ta có thể nói chuyện với tôi cho đến khi tôi ngủ. Tôi biết có thể mình giống một vị thánh vì cái cách tôi giúp Nancy hàng ngày. Tôi không nói rằng khả năng thể hiện rất nhiều sự quan tâm này là dễ. Nhiều người đàn ông sẽ thấy việc đó khó, một số sẽ cho là không thể. Không ai biết rõ hơn tôi rằng phụ nữ trở nên khó chịu thế nào khi họ già đi. Tuy nhiên, các chàng trai, ngay cả nếu các bạn chỉ bớt hét vào mặt vợ mình thường xuyên hơn một chút nhờ lá thư này, thì tôi sẽ coi việc viết câu chuyện này là có giá trị. Ký tên Bab, tái bút. Đám tang của Bab vào ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 1. Tái bút. Nancy được tuyên bố trắng án thứ hai ngày 27 tháng 1. Nếu những người gần gũi bạn đang lôi bạn xuống, có thể đã đến lúc phải tạo ra thay đổi. Diễn giả Joe Lawson nhận xét, bạn tôi không tin tôi có thể trở thành một diễn giả thành công, vì thế tôi đã làm một điều gì đó. Tôi ra ngoài và tìm cho mình một vài người bạn mới. Khi bạn thật sự nghĩ về điều này, điều có ý nghĩa nhất trong đời là các mối quan hệ chúng ta phát triển. Hãy nhớ, bạn có thể xây một ngôi nhà đẹp nhưng cuối cùng nó sẽ sụp đổ. Bạn có thể phát triển một nghề nghiệp ổn định nhưng rồi một ngày nó cũng sẽ chấm dứt. Bạn có thể tiết kiệm một số tiền lớn nhưng bạn không thể đem nó theo. Bạn có thể có sức khỏe tráng kiện hôm nay nhưng đến lúc nào đó nó cũng suy giảm. Bạn có thể tự hào về những thành tích của mình nhưng rồi sẽ có người vượt qua bạn. Nản lòng ư? Đừng như vậy. Vì có một thứ thật sự có ý nghĩa và tồn tại mãi mãi, đó là tình bạn. Cuộc sống sẽ quá dài nếu để dành nó cho những người luôn kéo bạn đi sai hướng, và nó sẽ quá ngắn nếu bạn không dành thời gian cho cả những người khác Các mối quan hệ xác định con người bạn và chúng sẽ ảnh hưởng đến tài năng của bạn, cách này hay cách khác, hãy chọn lựa khôn ngoan. Tài năng cộng các mối quan hệ, bài tập ứng dụng. 1. Lập danh sách những người quan trọng trong cuộc đời bạn. Cạnh tên mỗi người hãy đánh dấu cộng nếu người đó bổ sung giá trị cho bạn và dấu trừ nếu người đó chủ yếu lấy đi giá trị của bạn. Dùng các câu hỏi sau làm tiêu chuẩn. Câu hỏi thứ nhất, người đó nghĩ gì về mình? Câu hỏi thứ hai, người đó nghĩ như thế nào về tương lai của mình? Câu hỏi thứ ba, người đó cư xử với mình thế nào trong những lúc khó khăn? Câu hỏi thứ tư, người đó giúp mình phát huy bản thân thế nào? Với những người có dấu trừ trong danh sách, bạn sẽ cần lên chiến lược để đối phó. Nếu bạn làm việc với một người tiêu cực, thì bạn phải tìm cách tránh xa họ. Nếu điều đó là không thể, hãy cân nhắc khả năng thay đổi công việc. Nếu những người tiêu cực là bạn bè hoặc người thân, đã đến lúc tìm những người mới. Hãy tách mình khỏi những người đang có ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc đời bạn và bắt đầu tìm kiếm những người bạn sẽ nâng bạn lên. Nếu những người tiêu cực là thành viên trong gia đình, có thể bạn phải hạn chế lượng thời gian dành cho họ và chống lại tác động xấu đó bằng cách dành nhiều thời gian hơn với những người tích cực. Cũng tương tự, việc cần ít nhất 5 nhận xét tích cực để chống lại ảnh hưởng của một lời nhận xét tiêu cực. Nếu bạn đời của bạn là người tiêu cực, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia. Rất có khả năng bạn sẽ không thể đảo ngược mối quan hệ này nếu không có sự giúp đỡ. 2. Chọn ra và đánh giá mối quan hệ có ý nghĩa nhất với bạn. Viết ra hai cột, những gì mình cho đi và những gì mình nhận lại. Dưới mỗi cột, hãy viết tất cả những lợi ích bạn nhận được từ mối quan hệ đó và tất cả những lợi ích người bạn kia nhận được. Nếu mối quan hệ lành mạnh, thì hai cột sẽ cân đối nhau. Điều đó không nhất thiết là hai cột có cùng số lượng mục. Không phải tất cả các lợi ích đều ngang bằng về giá trị. Hãy lưu ý điều đó, nhưng nếu hai cột mất cân đối, bạn cần điều chỉnh để gìn giữ mối quan hệ đó. Nếu bạn là người chủ yếu cho, trước tiên hãy tự hỏi mình vì sao. Thứ hai, hãy lên kế hoạch, bước lùi lại và cho ít đi. Đôi khi người bạn kia đã chờ để được bước tới và đóng góp nhiều hơn. Nếu người kia là người chủ yếu cho, hãy xem bạn có thể bổ sung giá trị cho mối quan hệ đó như thế nào và hãy hành động. 3. Viết một bức thư cảm ơn người quan trọng trong cuộc đời bạn. Bày tỏ lòng biết ơn của bạn, giải thích người đó đã làm gì cho bạn và điều đó có ý nghĩa như thế nào. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương thứ 11 của cuốn sách 1% và 99% Tài năng và mồ hôi nước mắt mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Chương 12 mang tên Trách nhiệm tăng cường tài năng. Không gì bổ sung cơ bắp cho tài năng như trách nhiệm. Nó nâng tài năng lên một cấp độ mới và làm tăng sự dẻo dai. Tuy nhiên khi xem xét 13 lựa chọn tạo nên một người tài năng, tôi nhận thấy trách nhiệm thường là lựa chọn cuối cùng người ta muốn làm. Kết quả là tài năng yếu ớt, vì vậy họ không thể thực hiện và không bao giờ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Thật đáng buồn cho người không thể nhận trách nhiệm. Biên tập viên, đồng tác giả Michael Goda nói, thành công trên bất kỳ quy mô lớn nào đều đòi hỏi bạn phải đảm nhận trách nhiệm. Trong bản phân tích mới nhất, phẩm chất duy nhất tất cả những người thành đạt đều có là khả năng nhận trách nhiệm. Nếu bạn muốn có thành công, hãy biến trách nhiệm thành lựa chọn của bạn. Tài năng tột đỉnh. Tôi từng tình cờ xem một chương trình trên kênh PBS về những người leo núi đá. Điều khiến tôi ngạc nhiên là họ có các phẩm chất giống nhân vật người nhện. Chương trình hôm đó tập trung vào Dan Oldman, người leo hết một ngọn núi đá trong thời gian kỷ lục mà không cần dùng dây an toàn. Có một khoảnh khắc trong khi trèo, anh phải nhảy lên để với tới chỗ bám tay và gần như đã bay trong không trung trong giây lát. Nếu tóm trượt, cú ngã sẽ giết chết anh ta. Cuộc leo núi đầy hứng thú đó diễn ra ở California, tại một nơi có tên là Lower Leap. Chặng đường anh chọn được gọi là Biorick. Rõ ràng các hành trình cụ thể được đặt tên và xếp hạng bởi người đầu tiên chinh phục thành công nó. Biorick được coi có độ khó 57 trong hệ thập phân Yosemite. Kiểu leo núi bắt đầu với mức 5 bao gồm các di chuyển kỹ thuật và có phần cứng bảo vệ phòng trường hợp bị ngã, hoặc leo núi lộ bảo vệ mỏng đòi hỏi kỹ năng. Các cú nắm rõ ràng không dành cho những người mới leo, đó là những điểm phải dùng đến các động tác đặc biệt và rất dễ xảy ra chấn thương nặng thậm chí tử vong nếu bị ngã mà không được bảo hộ. Nói cách khác, việc đó rất khó. Một hướng dẫn viên leo núi đá ước tính mức thời gian trung bình để trèo hết bề mặt của Biarritz, dốc núi cao 1.200 mét, là 3 tiếng đồng hồ và thường là có dùng dây an toàn. Osman đã làm được cái gọi là cố leo núi độc diễn tự do, không có sự trợ giúp, không dây thừng, chỉ mình anh chống lại mặt núi đá. Anh lập kỳ công trong vòng 4 phút 25 giây. Phát triển kỹ năng. Osman bắt đầu leo núi đá khi anh 12 tuổi. Anh sinh ra trong một gia đình có bố làm nhân viên cảnh sát, mẹ là nhà vô địch môn đua ngựa và là hậu duệ của các chiến binh samurai. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã học kung fu và aikido, môn võ Nhật Bản coi trọng các giá trị về sự thăng bằng, kiểm soát và trạng thái tĩnh. Osman mất 8 năm để trở thành một nhà leo núi chuyên nghiệp. Theo anh là chậm và đã phát triển thành một nhà leo núi đẳng cấp thế giới, một chuyên gia dùng dây thừng. Sau hơn một thập kỷ leo núi, Osman bắt đầu thử nghiệm với môn rơi tự do. Đó là nơi người ta nhảy kiểu bungee từ một điểm cao như cầu hoặc vách đá. Nhưng thay vì được nối với một dây bungee đàn hồi, người đó được nối với một chiếc dây thừng dành cho người leo núi. Dây thừng đó có co giãn một chút, nhưng cú rơi có sức mạnh hơn nhiều. Nó đòi hỏi kỹ thuật dùng dây thừng chuyên nghiệp và thần kinh thép. Chú thích: bungee, một môn thể thao, người chơi nhảy từ trên cao xuống và được nối với một sợi dây đàn hồi bằng cao su. Hết chú thích. Osman bắt đầu lập và phá kỷ lục bằng các cú nhảy tự do. Anh trở thành huyền thoại trong giới leo núi và những người nhảy dù từ các điểm cố định. Danh tiếng của anh tăng lên và chẳng mấy chốc các nhà quảng cáo truyền hình và báo chí bắt đầu mời gọi anh. Tài năng vô hạn, trách nhiệm hữu hạn. Nhưng con người Dan Osman còn những mặt khác. Anh có một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống thực. Bạn bè trêu đùa vì việc Dan đến muộn trong các buổi gặp mặt hàng giờ liền, hoặc thậm chí đôi khi không xuất hiện. Biệt danh hồi nhỏ mẹ anh đặt cho anh là Dan hay quên. Anh liên tục nhận vé phạt do đi quá tốc độ hoặc lái xe khi bị treo bằng. Khi xe chưa đăng ký, do anh quên thanh toán, anh thường phải nhờ người khác giúp đỡ. Andrew Tathunter, người hứng thú với Osman đến nỗi đã dành hơn 3 năm ở bên Osman và biết một cuốn sách về trải nghiệm đó, việc Osman vi phạm giao thông và bị bắt do không trả tiền phạt. Khi Osman bị giải đi, anh yêu cầu Tathunter gọi cho người thân. Một cặp vợ chồng nghỉ hưu đã nhận nuôi anh, họ đã quá quen với việc này. Bà vợ, một nhân viên quản lý đã nghỉ hưu, nhận xét: tôi thật sự rất lo cho nó. Điều làm tôi sợ là các cú nhảy của nó tiếp tục muốn nhảy cao hơn và xa hơn nữa. Tôi đã bảo nó, con không thể trẻ lại Dan ạ. Con phải chuẩn bị nghĩ về tương lai của mình nhiều hơn một chút đi. Sự lo ngại của bà không phải chỉ dành cho anh. Osman có một con gái 12 tuổi, tên là Emma. Anh sống cùng con gái và vị hôn thê. Tathunter đã rất ngạc nhiên bởi Osman có một sự tập trung cao độ tới từng chi tiết và ý thức trách nhiệm mạnh mẽ như vậy khi leo núi, nhưng lại có quá ít cho phần còn lại của cuộc đời mình. Và ông đã hỏi Osman về trách nhiệm của anh với con gái. Nếu tôi ngã trong khi độc diễn, tôi sẽ đi ngược lại mọi thứ tôi đại diện, không phải thúc đẩy những gì đã có mà là tiếp tục con đường sẵn có. Chết, tôi sẽ làm mọi người thất vọng, gia đình tôi, bạn bè tôi. Osman đã nói: tôi sẽ cướp mất của con bé điều đó nếu tôi ngã. Con bé biết sự khác biệt của cha mình. Những người cha khác không làm điều này. Con bé sợ nhưng nó vẫn tự hào về những gì tôi đang làm. Cũng giống cha tôi vậy. Tôi lo cho ông. Và khi ông bị bắn, mọi người kính trọng cha tôi là một cảnh sát giỏi như thế nào. Và còn đó tấm bằng treo trên tường: nhân viên cảnh sát của năm. Người phá kỷ lục. Ngày 23 tháng 11 năm 1998, Dan Osman cố gắng thực hiện cú nhảy tự do xa nhất của mình, 3.000 mét. Ban đầu, anh định lập kỷ lục mới vào ngày 26 tháng 10. Anh đã chuẩn bị cho cú nhảy cuộn dây của mình tại tháp nghiêng Yosemite và sẵn sàng thực hiện lại các cú nhảy của mình, nhưng rồi bị bắt vì những việc anh chưa bao giờ tỏ ra có trách nhiệm. Vé phạt đỗ xe và bằng lái bị treo, anh mất 14 ngày trong tù. Bạn anh nhà làm phim Eric Perman, thế chấp nhà để cứu Osman ra, đã nói chuyện với anh sau khi anh ra tù. Perman nhớ lại, tôi đã nói với anh ấy là anh đã đi đủ xa, có thể đã xa hơn mức cần thiết. Không ai sẽ có thể chạm tới điều này, kỷ lục của anh trong một tương lai dài. Hãy bỏ dây thừng xuống, hãy cho các vị thẩm phán thấy anh nghiêm túc, và ở đây anh phải chơi theo quy tắc. Và anh ấy đã hoàn toàn đồng ý. Anh ấy nói, anh biết không, anh nói đúng đấy, đó là điều tôi nên làm. Và dù sao các thiên thần hộ mệnh của tôi cũng cần nghỉ ngơi, họ đã phải làm việc quá nhiều cho tôi. Nhưng khi Osman quay trở lại cùng một người bạn vào ngày 22 tháng 11 để gói ghém đồ leo núi, anh không thể cưỡng lại ham muốn lập thêm một kỷ lục nữa. Đầu tiên, anh nhảy ở độ cao khoảng 2.775m. Ngày hôm sau, anh thuyết phục người bạn cùng nhảy. Sau đó, Osman vội vã chuẩn bị mọi thứ cho cú nhảy cao hơn của mình. Lúc đó trời đã muộn, mặt trời đang lặn và Osman không thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng anh vẫn nhảy. Khi tiếng dây thừng nghe có vẻ không ổn, người bạn biết có điều gì đó không hay đã xảy ra. Anh đi về phía chân vách đá và tìm thấy Osman đã chết, dây thừng đã bị đứt. Thay đổi quan điểm. Khi Tad Hunter dành thời gian ở bên Osman và nghiên cứu để viết sách, lúc đầu ông ngưỡng mộ nhà leo núi này và cho phép anh thường xuyên thể hiện sự vô trách nhiệm của mình. Ông so sánh hành vi của Osman với hành vi tán tỉnh của Picasso hay sự say xỉn của Faulkner, và nói rằng các nghệ sĩ vĩ đại và các thiên tài thể thao không thể hoặc không sống trong các giới hạn thông thường. Nhưng khi Tad Hunter chứng kiến hết hành vi bất cẩn này đến hành vi bất cẩn khác của anh, quan điểm của ông đã thay đổi. Ông viết, có những chuyên gia vì tình nguyện viên luôn luôn nhận thức rõ ràng việc mạo hiểm đời mình để phục vụ cộng đồng, và thường không hy sinh mạng sống của họ vì một sự nghiệp cao cả. Nhiều người trong số họ, giống Osman, phải nuôi cả gia đình. Chứng kiến cú nhảy cầu, lần đầu tiên tôi bị choáng váng vì sự vô ích khôn cùng của số tiền thưởng vô cùng lớn cho việc mạo hiểm đó. Tài năng của Osman không còn nữa, có rất ít người trên thế giới có thể làm những gì anh đã làm. Năng khiếu của anh giống những người như Michael Jordan, Tiger Woods hay Lance Armstrong là một hiện tượng, nhưng sự thiếu tinh thần trách nhiệm đã hạn chế cuộc đời anh và cuối cùng đã giết chết anh. Thật là một bi kịch. Sức mạnh của trách nhiệm. Chúng ta sống trong một nền văn hóa đánh giá tài năng quá mức và hạ thấp giá trị của trách nhiệm. Nếu bạn nghi ngờ điều đó, hãy kiểm tra cách chúng ta đối xử với các vận động viên trong các trường phổ thông và đại học. Những lần bỏ qua các hành vi liều lĩnh và vô trách nhiệm của họ thường tương ứng với tài năng họ thể hiện trên sân đấu. Đó là một cách làm lại họ. Trách nhiệm thật sự củng cố tài năng và tạo thêm cơ hội cho thành công lâu dài. Sau đây là những giá trị mà tinh thần trách nhiệm mang lại. 112. Trách nhiệm xây dựng nền tảng của thành công. Tony Campolo, giáo sư xã hội học, chỉ ra tầm quan trọng của việc có được ý thức trách nhiệm mạnh mẽ, đặc biệt trong một nền văn hóa coi trọng tự do. Ông viết về hệ thống hiến pháp Mỹ. Mặc dù hiến pháp của chúng ta đã đặt ra được các nguyên tắc tạo nên hệ thống chính trị tốt nhất từ trước tới nay, tôi thấy nó vẫn có một lỗi cơ bản. Nó nêu rõ bản tuyên ngôn nhân quyền, nhưng không có phần nào nói tới tuyên ngôn về trách nhiệm. Chính quyền đảm bảo con người có được các quyền của mình, nhưng không chỉ rõ trách nhiệm của họ, không kêu gọi họ trở thành kiểu người Thượng Đế muốn họ trở thành. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời kêu gọi của Campolo về tinh thần trách nhiệm. Thực tế, hàng năm nay, tôi vẫn dạy các nhà lãnh đạo rằng, khi họ tiến cao trên nấc thang sự nghiệp của mình và đảm nhiệm trách nhiệm lớn hơn thì quyền của họ thật sự giảm đi. Quyền lãnh đạo đòi hỏi sự hy sinh, và trong khi việc đảm nhận trách nhiệm cũng là một sự hy sinh, chính nó cũng đem lại những phần thưởng to lớn. Tôi từng có cơ hội được lên chiếc hàng không mẫu hạm USS Enterprise, tham quan con tàu và nghe các sĩ quan giải thích về các nhiệm vụ và chức năng khác nhau của 5.500 người trên tàu. Điều ngạc nhiên là thông điệp của các sĩ quan đều có một chủ đề chung. Họ nói về tầm quan trọng của khu vực mình quản lý đối với nhiệm vụ chung của cả con tàu. Việc một nhóm các thủy thủ 19 tuổi đã gánh vác trách nhiệm thực hiện các chức năng đó như thế nào. Các sĩ quan tự hào khi nói những điều này, Một sĩ quan kể cho tôi nghe về việc chỉ huy một thành viên trước đây từng tham gia băng nhóm. Cậu thanh niên đó được phép lựa chọn hoặc vào tù hoặc tham gia hải quân. Từ một kẻ gây rối, cậu trở thành một thành viên tích cực của nhóm và sau đó trở thành đội trưởng của một đội. Những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong quân đội, viên sĩ quan này nói, chính là việc giúp những đứa trẻ có vấn đề thành công. Điều gì đã biến những đứa trẻ này thành các công dân có ích và biến những kẻ gây rối thành những nhà lãnh đạo? Trách nhiệm. Khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao quanh cuộc sống của họ là nền văn hóa trách nhiệm. Nền văn hóa đó yêu cầu họ phải hành động phù hợp, họ trở nên có trách nhiệm và có ích. Khi con người đáp lại lời yêu cầu trách nhiệm bằng cách đóng góp những gì tốt nhất của mình, những điều tốt đẹp sẽ đến. Những thanh niên đó đã lựa chọn nhận lấy trách nhiệm và điều đó giúp họ thành công trong quân đội. Nó sẽ tiếp tục xây dựng nền tảng cho thành công của họ trong tương lai, dù họ làm gì. 113. Trách nhiệm nếu được xử lý đúng đắn dẫn tới trách nhiệm lớn hơn. Nhiều năm trước đây, biên tập viên của tờ Bellefontaine, Ohio Examiner Jean Marie cử một phóng viên thể thao mới đi đưa tin về một trận đấu lớn. Phóng viên đó trở về tòa soạn mà không có bản tin nào. Bài báo đâu? Marie hỏi. Không có tin. Phóng viên trả lời. Cái gì? Marie gầm lên. Tại sao lại không? Không có trận đấu. Không có trận đấu, xảy ra chuyện gì? Marie hỏi. Sân vận động bị sập. Thế bài viết về vụ sập sân vận động đâu? Marie gặng hỏi. Đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Những người xử lý tốt nhiệm vụ của mình đón nhận cơ hội xử lý cả những nhiệm vụ khác. Những người không làm tốt sẽ không có cơ hội đó. 114. Trách nhiệm phát huy tối đa khả năng và cơ hội. Năm 1994, trong suốt cuộc đình công của các cầu thủ bóng chày thuộc Tổng hội Thể dục chuyên nghiệp, rất nhiều nhà sản xuất liên quan rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, công ty Pinnac Brand quyết tâm không sa thải bất kỳ nhân viên nào, nhưng công ty cũng phải có một số thay đổi để có thể trả lương cho mọi người cho đến khi công việc kinh doanh có lãi trở lại. Vậy ban quản lý đã làm gì? Đặt lên vai những người công nhân trách nhiệm tìm cách bù lại 40 triệu đô la doanh thu bị thiệt hại. Giám đốc điều hành Jerry Mayer nói với các nhân viên của mình. Tôi không định bảo vệ việc làm của các bạn. Các bạn sẽ phải tự bảo vệ công việc của mình. Các bạn biết mình có thể thay đổi điều gì và các bạn có thể làm gì khác đi. Và những người này đã làm được nhiều việc đáng hoan nghênh. Khoản tài chính 50.000 đô la công ty dành để mua nước ngọt cho các phòng hội nghị bị cắt. Một nhân viên phòng tài vụ phát triển thương hiệu hiệu quả tiết kiệm cho công ty 100.000 đô la. Một nhân viên PR ký được một vụ làm ăn cung cấp đinh tại các kỳ Olympic mang về 20 triệu đô la. Cuối cùng, Pinnac Brand là công ty duy nhất trong số các công ty sản xuất không sa thải nhân viên trong suốt thời gian các cầu thủ bóng chày đình công. Trách nhiệm có giá trị không chỉ trong những lúc khó khăn mà vào mọi thời điểm. Nó phát huy khả năng của chúng ta và cho chúng ta cơ hội. Nó là động lực khiến chúng ta phải hành động. Trong công việc, chúng ta cần nhận trách nhiệm không chỉ với những gì chúng ta được phân công mà còn vì những gì chúng ta đóng góp. Ví dụ, nếu bạn làm việc tại một doanh nghiệp, cuối mỗi ngày bạn nên tự hỏi mình, hôm nay mình có làm lợi cho ông chủ không? Nếu câu trả lời là không, có thể bạn đang gặp rắc rối. Hãy nhận lấy trách nhiệm để trở thành một người có khả năng đóng góp. Mỗi nhân viên cần trở thành một nguồn tài sản cho công ty, không phải là một khoản chi phí. Richard Evans nhận xét, tìm được một người sẽ nhận trách nhiệm, hoàn thành và theo sát cho đến chi tiết cuối cùng. Tức là đã nhận nhiệm vụ thì nhiệm vụ đó sẽ được hoàn tất một cách hiệu quả và tận tâm. Đó là tài sản vô giá. Khi các nhà lãnh đạo tìm được người có trách nhiệm, họ trao cho những người đó các cơ hội và nguồn lực để hoạt động hiệu quả hơn. 115. Trách nhiệm tạo lập một danh tiếng vững chắc. Những người có trách nhiệm thích tạo dựng danh tiếng và đó là một trong những tài sản lớn nhất của việc duy trì tinh thần trách nhiệm. Những người khác tìm thấy ở bạn những gì họ trông đợi và họ biết có thể trông cậy vào bạn. Trái lại với người càng thiếu tinh thần trách nhiệm, bạn đặt càng ít lòng tin vào họ. Một người có thể cố gắng chia cuộc đời mình thành nhiều ngăn, nhận trách nhiệm ở ngăn này và chối bỏ nó ở một ngăn khác. Nhưng về lâu dài, việc đó không thể duy trì mãi, Sự vô trách nhiệm không được kiểm soát chắc chắn sẽ phát triển và lan sang những ngăn khác. Trong lịch sử nước Mỹ, một vị tướng có danh tiếng ngày càng lừng lẫy. Đó là Dwight Eisenhower. Danh tiếng của ông quá lớn đến mức nhờ thế mà ông được bầu làm tổng thống. Dù là một vị tổng thống không thật sự xuất sắc, nhưng ông là một vị tướng tuyệt vời. Đó là do ông luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm cho những quyết định của mình. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, Eisenhower đã chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch đây, chiếm vùng núi Normandy Pháp. Ra lệnh đột kích là một quyết định đau lòng vì ông biết chắc nó sẽ cướp đi sinh mạng của rất nhiều quân nhân. Nhưng ông cũng biết rằng nếu thành công, đó sẽ là điểm quyết định cho cuộc chiến chống lại bọn Đức Quốc xã. Trong cuốn sách American Scandal, Pat Williams viết rằng vài giờ trước cuộc đột kích, Eisenhower đã viết bản thông cáo báo chí sẽ được dùng nếu kế hoạch chiếm đóng bị thất bại. Nội dung như sau: cuộc đổ bộ của chúng tôi đã thất bại và tôi đã rút quân. Quyết định tấn công của tôi vào thời điểm và địa điểm này được căn cứ trên những thông tin tốt nhất chúng tôi có. Lục quân, không quân và hải quân đã hết lòng anh dũng xả thân cho nhiệm vụ. Nếu có bất kỳ khiển trách hay sai lầm nào liên quan tới cuộc tấn công này thì chỉ của riêng tôi mà thôi. Anh Howard quyết tâm nhận trách nhiệm về mình cho dù xảy ra bất cứ điều gì. Điều đó giúp ông giành được sự ngưỡng mộ của các sĩ quan, quân nhân và cả của người dân nữa. Nếu bạn muốn người khác tin cậy, hãy tận dụng những cơ hội, nhiều nguồn lực hơn nữa để phát triển và củng cố tài năng của bạn, đồng hành cùng bạn, sau đó đảm nhận trách nhiệm và trung thành thực hiện điều đó trong tất cả các lĩnh vực đời sống. Tài năng cộng trách nhiệm bằng một người tài năng. Áp dụng công thức tài năng vào hoạt động. Tôi không thể biết được bạn là người có trách nhiệm như thế nào. Có thể bạn đang gặp vấn đề trong việc nhận trách nhiệm, hoặc cũng có thể bạn là người có ý thức trách nhiệm mạnh mẽ và bạn không bao giờ buông xuôi bất cứ chuyện gì. Dù thế nào đi nữa, hãy xem lại các bước sau để trở thành một người tài năng có trách nhiệm. 116. Hãy bắt đầu. Triết gia Hy Lạp Aristotle nhận xét: chúng ta trở thành người như thế nào là do những quyết định bản thân chúng ta đưa ra. Mỗi lần bạn đưa ra một quyết định có trách nhiệm, bạn trở thành một người trách nhiệm hơn. Ngay cả nếu đến thời điểm này bạn chưa làm tốt việc đó, bạn có thể thay đổi. Những người thành công nhận trách nhiệm cá nhân cho hành động và thái độ của mình. Họ thể hiện khả năng phản ứng, khả năng chọn phản ứng đúng, dù có phải đối mặt với tình huống như thế nào. Trách nhiệm luôn là sự lựa chọn và chỉ có bạn mới làm được điều đó. Nếu tinh thần trách nhiệm chưa phải là một trong các thế mạnh của bạn, hãy bắt đầu từ từ. Bạn không thể bắt đầu từ chỗ nào khác ngoài nơi bạn đang đứng. Khi nói tới trách nhiệm, bàn tay trợ giúp tốt nhất bạn có thể tìm là bàn tay của chính bạn. 117. Chọn bạn một cách khôn ngoan. Hãy lưu ý lời khuyên của huấn luyện viên kiêm tư vấn viên Kevin Akinbury: hãy xem xét thật cẩn thận những mối quan hệ gần gũi nhất trong cuộc đời mình, vì đó chính là hướng đi bạn đang tiến tới. Nếu bạn đã bắt đầu hành trình của mình trên con đường trách nhiệm, hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn cho mình những người bạn đồng hành đúng đắn. Bạn sẽ thấy khó hoặc thậm chí không thể có trách nhiệm khi bạn dành phần lớn thời gian của mình bên cạnh những người vô trách nhiệm. 118. Ngừng đổ lỗi cho người khác. Người quản lý bán hàng của một công ty kinh doanh thức ăn cho chó hỏi nhóm bán hàng của mình xem họ thích chương trình quảng cáo mới của công ty như thế nào. Tuyệt, họ trả lời, tuyệt nhất trong các lĩnh vực của chúng ta. Các anh chị nghĩ gì về sản phẩm của chúng ta? Ông hỏi, tuyệt vời, họ trả lời. Thế còn về lực lượng bán hàng? Ông hỏi tiếp. Bản thân họ chính là những người bán hàng, nên tất nhiên họ đưa ra câu trả lời tích cực, nói rằng mình là những người tốt nhất. Vậy được rồi, người quản lý hỏi tiếp. Vậy nếu chúng ta có thương hiệu tốt nhất, bao bì đẹp nhất, chương trình quảng cáo hay nhất và lực lượng bán hàng giỏi nhất,